hôm nay tới bài kinh khổ ấm. Nghe như vậy, một hôm Phật đến nước Xá Vệ ở vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Long. Sau buổi ngọ trai có chút việc, chư tỳ kheo họp ngồi ở giảng đường. Nơi ấy có nhiều người dị học. Sau buổi cơm trưa, thông thả đi đến chỗ các tỳ kheo thăm hỏi nhau, lui ngồi một bên nói với các thầy tỳ kheo: chư hiền, Sa môn Cù Đàm thành lập biết đoạn dục, thành lập biết đoạn sắc, thành lập biết đoạn thọ. Chư hiền, chúng tôi cũng thành lập biết đoạn dục, thành lập biết đoạn sắc, thành lập biết đoạn thọ. Sa môn Cù Đàm và chúng tôi, hai thứ biết, hai thứ đoạn này đâu có gì hơn, đâu có gì khác biệt. Như vậy thì chúng ta thấy qua một cái câu chuyện ngoại đạo đem cái chỗ của Phật nói, rồi họ cũng lặp lại cái phần họ giống như mình. Cũng như bây giờ đây, có nhiều người họ hay nói thế này, họ nói rằng mà mình tu thì tôn giáo nào cũng tốt hết, vì tôn giáo nào cũng dạy mình làm lành lánh dữ, phải không? Như vậy thì Phật cũng dạy làm lành lánh dữ, Chúa cũng dạy làm lành lánh dữ, hay là đạo nào đó cũng dạy như vậy. Thì như vậy thì tôn giáo nào cũng tốt, có gì khác biệt đâu mà nói là đạo Phật hay là đạo Chúa hay là đạo gì à. Thì chúng ta nghe thì nó cũng có lý, nhưng phải đi sâu trong từng bộ phận riêng mới thấy mỗi tôn giáo có sự khác biệt nhau ở trong cái chỗ sâu kín, chứ không phải chỉ những cái hình thức nổi hời hợt bên ngoài mà chúng ta đánh giá nó chung chung như vậy được. Bởi vậy nên khi ngoại đạo nêu lên rằng Phật nói trong đạo Phật là đoạn dục, đoạn sắc, đoạn thọ, thì bên tôn giáo của họ cũng dạy đoạn dục, đoạn sắc, đoạn thọ, thì như vậy hai bên nó không có gì là sai biệt. Đó là cái lối nói của họ. Thì chư tỳ kheo vì chưa có đi sâu trong đạo lý cho nên nghe nói vậy thì không khen mà cũng không chê, đồng ý hay không đồng ý đều chưa có tỏ thái độ dứt khoát. Cho nên chư tỳ kheo nghe chúng vị học kia nói, chẳng nhận là phải, chẳng nói là quấy, lặng thinh đứng dậy, đều thầm nghĩ: nói như thế chúng ta sẽ từ Thế Tôn được biết. Chư tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, lui ngồi một bên, đem câu chuyện luận đàm với chúng vị học thuật hết Thế Tôn nghe. Như vậy thì các ngài nghe thì nghe, mà các ngài chưa quyết định đó là đúng, đó là sai thế nào. Bây giờ chờ thử coi Phật dạy thế nào đây. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông khi ấy nên hỏi chúng vị học thế này: chư hiền, thế nào là dục vị, thế nào là dục hoạn, thế nào là dục xuất yếu, thế nào là sắc vị, thế nào là sắc hoạn, thế nào là sắc xuất yếu, thế nào là thọ vị, thế nào là thọ hoạn, thế nào là thọ xuất yếu. Các tỳ kheo, nếu các ông hỏi như thế, chúng kia nghe rồi, chúng kia bèn hỏi lại nhau, nói việc đâu đâu, thêm tranh cãi giận hờn nhau, ác đứng dậy lặng thinh mà đi. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy ở đời này từ trời, ma phạm, sa môn, phạm chí, tất cả chúng khác hay biết nghĩa này. Chỉ bài rành rẽ chỉ có Như Lai và đệ tử Như Lai được nghe nghĩa này. Thì như vậy ở đây Đức Phật đặt lại câu hỏi. Khi họ nói hai bên nó cũng giống nhau, thì bây giờ mình đặt câu hỏi, hỏi gì chứ? Thế nào là dục vị, thế nào là dục hoạn, thế nào là dục xuất yếu, rồi cho tới thọ cũng như vậy. Bởi vì trong đạo Phật nói cái gì thì nó có đầy đủ lý do, đầy đủ phương tiện để tiêu diệt nó, chứ không phải nói chỉ là nói suông, nói khơi như là những người khác nói. Bởi vậy cho nên Phật bảo đặt câu hỏi lại. Nếu câu hỏi đặt lại mà người ta giải đáp được đúng như lời Phật dạy thì đó là họ đã hiểu đúng. Còn nếu họ không giải đáp được thì đó là họ chỉ nói cái tên, cái danh xuông mà họ chưa biết được cái thực, giá trị thực của những cái lời Phật dạy thế nào. Phật bảo thế nào là dục vị, nghĩa là do công dụng của ngũ dục sanh ra vui thích. Tột dục vị không gì hơn nó, tai hoạn của nó cũng quá lắm. Dục vị, cái chỗ này thì nó nghĩa là công dụng của ngũ dục, cái trong chữ Hán là công đức của ngũ dục. Nhưng mà nghe công đức nó hơi kỳ quá, phải không? Nghe nói ngũ dục mà có công đức thì nghe không được. Cho nên tôi để cho nó nhẹ một chút, gọi là công dụng của ngũ dục sanh ra vui thích. Tột dục vị không gì hơn nó, tai họa nó cũng quá lắm. Như vậy thì cái dục vị là cái đơn giản, nghĩa là những cái công dụng nó làm cho năm căn mình thỏa mãn vui thích, thì những cái gọi là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Để trong nhà Phật nói nó chia hai thứ: ngũ dục thô thì tài sắc danh thực phì, mà ngũ dục tế hơn thì sắc thanh hương vị xúc. Thì như vậy ngũ dục ở đây có lẽ là tài thì sắc danh thực phì nhiều hơn. Bởi vậy nên khi mà nói tới ngũ dục thì nói tới cái tai họa của nó, thì đoạn sau mới thấy Phật cái tai họa dành ăn với nhau. Rồi có những chuyện chiến tranh giặc kia tạo phương tiện như thế, thực hành như thế, cầu mong như thế, nếu không được tiền của bèn sanh buồn khổ lo sầu thảm não, tâm sanh si mê, nói thế này luống làm luống khổ, cầu mong không kết quả. Người chân chính kia tạo phương tiện như thế, thực hành như thế, cầu mong như thế, nếu được tiền của bèn mến tiếc gìn giữ giấu kín. Vì cái sao? Vì tiền của ta không để cho vua đoạt, cướp giật, lửa cháy, hư mục, quên mất, xuất ra mà không lợi, hoặc làm các sự nghiệp mà không thành tựu. Kia gìn giữ giấu kín như thế, nếu bị vua đoạt, cướp giật, lửa cháy, hư mục, quên mất, bèn sanh lo rầu buồn khổ thảm não, tâm sanh si mê, nói thế này có khổ mãi mãi và đáng yêu thích lại mất hết. Đó là khổ ấm hiện tại, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta thấy rõ ràng rằng bởi vì cái dục, mà đây là cái dục thuộc về cái thứ nhất là tài đó, tiền của. Bởi vì muốn có tiền của để chúng ta chi phí sử dụng trong những cái gì mình thích, Bởi vậy cho nên mình phải chịu cực khổ học cho có nghề. Trong giai đoạn đầu là phải học cho có nghề. Khi học được có nghề rồi, rồi phải ra công đi làm, làm cho ra tiền. Đó là cái chặng thứ nhất. Học cho có nghề đã là cực. Rồi học xong là phải đi làm, dầu cho nắng, mưa, mũi mồng vân vân, cũng phải ráng mà làm cho ra tiền ra của. Như vậy thì khi chưa được, mình mong muốn cho được, cho nên phải ráng học cho có ngành có nghề, rồi ráng làm cho ra tiền. Đó là chặng thứ nhất. Rồi nếu mà mình làm được à, khi làm lại không kết quả, là có nghề đã làm mà rồi lại làm thất bại, à, khi đó là cái khổ của cái người làm mà không kết quả. Cho nên cái câu than luống làm luống khổ, cầu mong không kết quả à, như vậy thì ráng mà làm, ráng mà tạo, nhưng rốt cuộc rồi thì công của mình giống như giả tràng, không có kết quả gì hết. Đó là cái khổ à. Như vậy thì chúng ta thấy, trong khi chúng ta đuổi theo cái dục, tức là đuổi theo tiền của, cho nên chúng ta phải học cho có ngành nghề. Mà học có ngành nghề tức là chúng ta phải đem bao nhiêu công sức. Rồi khi có ngành nghề rồi, rồi chúng ta lại phải đi làm để cho có ra đồng tiền, đem cái ngành nghề ra làm cho có tiền. Nếu cái ngành nghề mình ra làm mà thất bại không có tiền thì đó là cái đau khổ, cầu mong mà không thể được. Rồi ngược lại, nếu chúng ta làm ra được tiền, được của, thì khi được rồi thì lo cái gì? À, lo giấu, lo giữ, sợ người này lấy, sợ người kia giật, à, rồi sợ đưa ra không có lời nữa, lỗ lã nữa. Như vậy thì khi chưa được thì mình cố gắng tìm kiếm, thì lúc cố gắng tìm kiếm đã là khổ. Khi ra làm đã được rồi, mình giữ đừng cho mất có khổ không? À, có của giữ cho đừng có hao mất cũng là khổ. Rồi lỡ mất đi thì có khổ không? Nếu lỡ mất đi thì cái đó là cái đau khổ của người thế gian. Trừ đó mấy ông thầy không có xu nào đó thì nói không khổ, phải không? Chứ còn nếu có thì tự nhiên là có khổ. Bởi vì cái công của mình, cái sức của mình, bao nhiêu sự dành dụm của mình mà bây giờ mất đi thì đó là phải khổ. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói, vì tham dục cho nên khi chưa được cầu cho được là khổ, khi được gìn giữ là khổ, gìn giữ rồi bị mất đi là khổ. Như vậy thì ba chặng, chặng thứ nhất là khổ, chặng thứ hai khổ, chặng thứ ba cũng là khổ luôn. Bởi vậy gì cho nên nói dục là khổ đó. Nó được cũng khổ, không được cũng khổ. Đó là cái phần thứ nhất. Để ở đây cho quý vị thấy Đức Phật giải từng phần để cho mình nhớ đó. Phần thứ nhất là như vậy. Tới phần thứ hai, cái khổ, cái quạng của dục là gì nữa? Lại nữa, chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên mẹ cùng con tranh, con cùng mẹ tranh, cha con anh em chị em thân thuộc tranh lẫn nhau. Kia đã tranh đấu như thế rồi, mẹ nói con ác, con nói mẹ ác, cha con anh em chị em thân thuộc nói ác lẫn nhau. Huống là người dân, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc à. Ở đây nếu mà quý vị nào có gần gũi những cái xóm làng mà có nhiều người họ hay giành ăn tranh của cải với nhau đó, thì cái điều này mình thấy rõ lắm à. Bởi vì khi mà có của thì hay tranh à, nói rằng mẹ cùng con tranh nhau. Thì đây là có những cái trường hợp như bà mẹ kế, rồi cái đứa con của mẹ trước. Thì khi đó nếu người cha mà mất đi thì mẹ kế sẽ giành ăn với những người con mà của bà trước. Như vậy thì dành nhau gì của, chia nhau cho, làm sao người nào cũng muốn hơn. Bởi vậy cho nên muốn tìm cái công bằng nó không có, mà ai cũng muốn hơn, cho nên ai cũng nói xấu nhau. À, vì dành ăn mà nói xấu, mẹ nói xấu con nói xấu mẹ, cho tới anh em chị em nói xấu lẫn nhau. Như vậy mới thấy rằng dục đó là cái gốc của khổ. Vì vậy mình nói rằng khổ ấm hiện tại nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nó sở chỉ cái thân. Thứ hai là tranh nhau của cải ở trong gia đình. Bây giờ trường hợp thứ ba lại nữa, chúng sanh nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc, nên vua với vua tranh nhau, phạm chí với phạm chí tranh nhau, cư sĩ với cư sĩ tranh nhau, dân chúng với dân chúng tranh nhau, quốc gia với quốc gia tranh nhau, kia nhân đấu tranh, thù ghét nhau, nên dùng các thứ binh khí, đao trượng giết hại nhau, hoặc dùng tay đánh, đá ném, hoặc dùng gậy đập, đao chém, kia tranh đấu hoặc chết, hoặc bị thương nặng, thạch đau khổ, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. À, bây giờ tới cái thứ ba này là bởi cái dục đó mà rồi tranh giành với nhau từng giai cấp vua chúa thì tranh với vua chúa, thì giai cấp phạm chí thì tranh với phạm chí, giai cấp cư sĩ thì tranh với cư sĩ, giai cấp thường dân thì tranh với thường dân, vân vân. Vì vậy mà rồi có khi giết hại nhau, thù địch nhau, làm cho đau khổ. Như vậy thì từ nơi cái dục mà người ta giành giật cho đến đổi phải giết hại nhau. Vì vậy mà nói cái khổ ấm hiện tại nhân dục, lấy dục làm gốc. Đó là cái trường hợp thứ ba. Giờ đến trường hợp thứ tư, lại nữa, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mặc áo giáp, đeo cung tên, cầm đao thuẫn, vào quân trận, hoặc cởi voi đấu chiến, hoặc cởi ngựa đấu chiến, hoặc ngồi xe đấu chiến, hoặc dùng bộ binh, hoặc dùng nam nữ đấu chiến, kia khi đến đấu chiến hoặc chết hoặc bị thương nặng, rất đau khổ, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Thì như vậy cái cuộc chiến tranh, cái chiến tranh đó cũng bởi có một bên nào tham lam muốn giành giật cái quyền lợi đối với một nơi khác, cho nên mà kéo quân đánh để mà giành cái quyền lợi. Vì vậy mà sanh ra những cái chiến tranh giết hại thảm khốc với nhau. Đó thì gốc cũng từ cái dục mà ra. Đó là cái khổ thứ tư. Bây giờ tới cái khổ thứ năm. Lại nữa, chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mặc áo giáp, đeo cung tên, hoặc cầm đao thuẫn, sang cướp nước người, công thành, phá lũy, chống cự nhau, đánh trống, thổi sừng, la hét vang rền, hoặc lấy chùy đánh, hoặc dùng mâu đâm, hoặc múa kiếm bén, hoặc bắn cung, hoặc xô đá, hoặc bắn nỏ, hoặc bắn súng, kia khi đấu tranh hoặc chết hoặc bị thương nặng, rất đau khổ, ấy là khổ ấm hiện tại. Nhân nó dục, duyên nó dục, lấy dục làm gốc. Đó thì tới đây là cái cuộc chiến do xâm lăng nhau, xâm lăng nhau để giành quyền lợi. Vì vậy mà bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người phải bỏ thân ở chiến trường cũng vì cái lòng tham của một số người nào đó. Thì như vậy nên nói cái dục là gốc của đau khổ. Vì vậy mà cái khổ ấm từ dục, lấy dục làm gốc. Đó. Bây giờ tới cái phần thứ sáu.